Hiệp định Paris kéo dài gần một năm qua là một cam kết quan trọng giữa các quốc gia nhằm hướng tới việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu dưới mức 2 độ C cùng với mục tiêu cắt giảm khí thải trong vòng 5 năm. Úc đã trì hoãn việc ký Hiệp định Paris ngay trước cuộc bầu cử liên bang vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop khẳng định việc phê chuẩn Hiệp định Paris là lợi ích quốc gia.
The global low emissions economy is estimated...
Nền kinh tế toàn cầu phát sinh khí thải thấp, ước tính trị giá khoảng 6.000 tỷ đô la và đang tăng trưởng 4-5% mỗi năm. Chúng tôi tin rằng thông qua việc sử dụng công nghệ đổi mới và nghiên cứu khoa học sẽ mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp Úc tạo ra nhiều việc làm trong một nền kinh tế ít phát thải.
Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng Úc đang thực hiện trách nhiệm của mình với những mục tiêu đầy tham vọng.
We are on track to meet and indeed beat.
Chúng ta đang đi đúng hướng nhằm đáp ứng yêu cầu về giảm khí thải và đánh bại mục tiêu đặt ra trong năm 2020. Chính phủ sẽ xem xét lại chính sách khí hậu và năng lượng vào năm tới để bảo đảm rằng chúng ta thực hiện được thỏa thuận đã ký kết. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đáp ứng được mục tiêu từ đây cho đến năm 2030 theo thỏa thuận.
Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường Liên bang Josh Frydenberg nói Úc có một loạt những biện pháp để giúp nước này đạt được mục tiêu giảm từ 26-28% lượng khí thải vào năm 2030 so với năm 2005.
That includes the emissions reduction fund, which has been very successful to date with a...
Kế hoạch này bao gồm quỹ giảm khí phát thải Emissions Reduction Fund, một dự án rất thành công của chính phủ với chi phí xử lý chất thải ở mức khoảng 12 đô la 10 cent một tấn. Mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo cũng như kế hoạch sản xuất năng lượng quốc gia của chúng ta đang thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn 40% cho đến năm 2030.
Liên quan đến vấn đề người tị nạn tại liên bang, chính phủ của Thủ tướng Turnbull đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn những người tạm trú tới Úc bằng thuyền có được visa nhập cảnh vào Úc. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua. Thế nhưng, Đảng Lao động, nghị sĩ Adam Band của Đảng Xanh, nghị sĩ Rebecca Sakey thuộc đảng của Thượng nghị sĩ Nick Xenophon Tim và Thượng nghị sĩ độc lập Andrew Wilkie và Cathy McGowan đã bỏ phiếu chống. Ông Band đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ về dự luật cấm người tạm trú. Nghị sĩ này so sánh dự luật này chẳng khác gì với bức tường ngăn chặn người Mỹ Tây cơ với Hoa Kỳ mà Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump muốn thực hiện.
This is a bill that Donald Trump would be proud of.
Đây là một dự luật sẽ khiến ông Donald Trump tự hào. Dự luật này của Thủ tướng Malcolm Turnbull tương đương với việc nói rằng ông sẽ không cho phép người Hồi giáo vào Úc. Dự luật này chẳng khác nào nói với công chúng ông sẽ xây dựng một bức tường để ngăn cản người tị nạn đến Úc.
Ông Bent ủng hộ việc yêu cầu sửa đổi mà nghị sĩ độc lập Andrew Wilkie đưa ra. Trong đó, Andrew Wilkie kêu gọi chính phủ phát triển một chương trình phức tạp hơn để đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn toàn cầu. Ông Wilkie chỉ trích cả liên đảng và lao động trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn mà họ xem như vấn đề an ninh biên giới thay vì vấn đề nhân đạo.
It's about time the Liberal Party, the National Party and the Labour Party.
Đây là lúc Đảng Tự do, Đảng Quốc gia và Đảng Lao động nên ngừng lo lắng về lợi ích chính trị và quyền lợi của mình để hành động như những nhà lãnh đạo thật sự. Nếu các ông bắt đầu hành động như những lãnh tụ thì niềm hy vọng và tin tưởng của người dân mới có thể cải thiện.
Dự luật này có thể gặp nhiều khó khăn tại Thượng viện khi từ nghị sĩ độc lập Nick Xenophon, người nắm giữ 3 lá phiếu phủ quyết trong đảng của mình cho rằng Úc phải nhận gấp đôi số lượng người tị nạn. Ở lĩnh vực khác tại Thượng viện, Đảng Lao động phối hợp với Đảng Xanh và Đảng Một Quốc gia One Nation để buộc chính phủ mở cuộc tranh luận về kế hoạch đánh thuế lên du khách ba lô, hay còn gọi là backpacker, gây nhiều tranh cãi của chính phủ. Bộ trưởng đặc trách về tiến trình hoạt động của Thượng viện Mitch Fifield đã cố gắng để đưa dự luật này lên Thượng viện. Thế nhưng phe đối lập đã nhanh chóng đưa ra cuộc tranh luận không báo trước về vấn đề thuế của chính phủ.
Việc này gây tổn hại và khó khăn cho người nông dân của Úc, cho doanh vụ khai thác dịch vụ du lịch. Hãy chấm dứt những bất ổn đang tồn tại. Việc này xảy ra quá lâu rồi.
Lao động đã ủng hộ đề nghị của Thượng nghị sĩ Jackie Lambie giảm thuế từ 19% xuống còn 10,5% với những du khách ba lô làm việc tại Úc. Thượng nghị sĩ Jackie Lambie cáo buộc chính phủ liên đảng phản bội những người dân sống ở nông thôn đã bỏ phiếu cho họ bằng cách trì hoãn sự ra đời của pháp luật đánh thuế du khách ba lô. Bà cho rằng lời tuyên bố ủng hộ khu vực nông thôn Úc của Đảng Quốc gia chỉ là một lời nói dối.
If you look at the National Party office doors in this Senate, you'll see signs which say Nationals.
Nếu quý vị nhìn vào cửa văn phòng của Đảng Quốc gia trong Thượng viện này, quý vị sẽ thấy khẩu hiệu Đảng Quốc gia vì tương lai cho nông thôn Úc. đây quả là một trò hề, một sự bẩn thỉu, lừa đảo, ném đá giấu tay và đâm người ta từ sau lưng và vô cùng hèn nhát.
What a nasty, grubby little porky, peddled by a group of backstabbing, gutless cowards.